Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay học tiếp luận Đại Thừa Khởi Tính của Tổ Mã Minh. Tâm sanh diệt là y như lai tàn, nên có tâm sanh diệt, nghĩa là chẳng sanh chẳng diệt, cùng với sanh diệt hòa hợp, không phải một không phải khác, gọi là thức A Lại Gia. Thức này có hai nghĩa: hay nhiếp tất cả pháp và hay sanh tất cả pháp. Thế nào là hai? Một là nghĩa giác, hai là nghĩa bất giác. Đó là cái đến cái đoạn này thì ngài luận về cái thức A Lại Gia. Thì cái thức A Lại Gia này thuộc về tàng thức đó, nó là cái thức thứ 8. Thì khi mà quý vị đi thọ sanh á, là cái thức này là theo, ta nói là bị cái nghiệp thức nó lôi kéo vào trong cái luân hồi sanh tử. Thì cái nghiệp thức này là cái thức này đó, là nó có chứa những cái chủng tử nghiệp. Cho nên là khi mà mình đi thọ sanh đó là mình không có quyền quyết định, mà cái nghiệp nó ở trong cái thức này đây, chứ nó không phải là ở mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà nó thuộc về cái thức này, gọi là cái tàng thức. Cái tàng là tàng, là cái kho tàng đó. Và cái kho tàng này nó chứa nhiều cái chủng tử nghiệp mà chúng ta đã gây nên. Ví dụ như mình tạo một cái nghiệp, thì cái nghiệp đó đó thì nó cất vào trong cái kho, trong cái kho tàng thất. Cho nên quý vị thấy mà ngày xưa mà có những nhà họ dạy những cái pháp môn á, dạy những cái pháp môn rất là đơn giản. Ví dụ như là mỗi ngày mà quý vị làm một cái chuyện thiện đó, thì bỏ một cái hột đậu trắng vào trong cái hũ. Mỗi ngày mà quý vị làm cái chuyện ác đó, thì bỏ cái hột đậu đen vào trong cái hũ. Thì cuối ngày đó mở ra coi là trong cái hũ đó nhiều trắng hay nhiều đen. Nếu mà nhiều đen đó là quý vị biết là một ngày đó mình tạo nhiều nghiệp như vậy đó. Còn trắng nhiều đó là quý vị đó là tạo những cái nghiệp tốt. Thì cái pháp môn này đó là nó đi vào cái tế hơn, là mỗi ngày đó là quý vị nghĩ một cái việc thiện, nghĩ một cái tâm thiện, quý vị bỏ một hột đậu trắng. Quý vị nghĩ cái tâm ác á, quý vị bỏ một cái hột đậu đen. Đến khi nào mà suốt ngày quý vị đổ ra đó là toàn đậu trắng không đó, là lúc đó là quý vị tu hành nó tiến bộ đó. Chứ không là đậu đen không là biết là quý vị tu là tệ rồi. Thì như vậy đó là hai cái hạt đậu này là nó đại diện cho hai cái chứa nhóm hai cái chủng tử nghiệp, một nghiệp thiện và nghiệp ác. Thì suốt ngày mà quý vị tu hành đó là toàn đậu trắng không đó, là trong tâm thức của mình đó là nó trắng không, những chủng tử nghiệp thiện không, những chủng tử nghiệp nó tốt lành thiện mỹ. Cho nên khi mà quý vị mất rồi đó, thì cái do cái nghiệp này, do cái nghiệp trắng này, do cái nghiệp thiện này mà quý vị sanh về những cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì cái cảnh giới đó đó là nó cũng phải tùy theo những cái tâm nguyện. Cho nên đó là khi mà quý vị làm những cái điều thiện, làm những cái việc tốt đó, là nó cộng thêm một cái chủng tử nữa. Cái chủng tử này đó là nó gọi là nó hỗ trợ hay là một cái bánh lái để đưa mình đi. Ví dụ như quý vị làm cái chuyện tốt, quý vị nghĩ là đời sau quý vị nguyện quý vị được giàu có, thì cái này là cái bánh lái. Là nó giống như là mình đi, mình muốn đi qua phải mình quẹo phải, muốn qua trái mình quẹo trái. Đó là quý vị nghĩ là mình nguyện mình sẽ được giàu có đầy đủ cái phước báo, rồi được con ngoan con hiếu, làm gì được đó. Đó, thì do cái phước này thì đời sau quý vị được như nguyện. Còn nếu mà quý vị nghĩ là đời sau quý vị gặp Phật pháp tu hành, quý vị đời sau quý vị sẽ nguyện sẽ được xuất gia làm tăng hay làm ni gì đó, thì cái đó thì đời sau cái do cái nguyện lực đó cộng với cái phước báo đó thì mới đưa mình đi. Thì như vậy đó, là nó có hai cái phần nó câu hội với nhau, chứ không phải tự nhiên là một. Một là do mình tác tạo cái nghiệp lành, giống như là quý vị được cái xe, quý vị được cái xe quý vị mới chạy được không. Nhưng mà còn cái nguyện là cái bánh lái, tức là mình đưa mình đúng vào cái chỗ mình muốn không hả. Thì như vậy đó, thì cái nguyện này đó thì nó cũng thuộc về một cái nghiệp, chứ nó không phải là một cái chủ động được đâu. Cái chủ động đó là nó phải là cái người làm chủ sanh tử, tức là không còn bị cái nghiệp thức trói buộc nữa, không còn bị vọng tưởng trói buộc nữa, thì đây là làm chủ sanh tử. Còn bẻ bẻ lái cái đó đó là do cái nguyện lực cái nghiệp thôi. Nhưng mà nó có một cái điều đó là nó khó. Nếu mà quý vị tu hành á, mà tâm nó nhức nhức như như do cái tâm nguyện đó mà nó thành tựu đó, thì quý vị sẽ được như nguyện. Nhưng mà suốt đời đó là quý vị nguyện tùy hứng à. Nghĩa là lúc đó thì quý vị nghèo nghèo khổ quá, quý vị nghĩ là thôi mình ráng tu cho có phước, mình làm phước, nguyện đời sau cho được giàu có. Rồi quý vị thời gian cái hết nghèo khổ rồi, quý vị thấy Phật pháp tu hành là thôi nguyện đời sau là gặp tam bảo tu hành. Rồi cái gặp cái hoàn cảnh nào đó thì quý vị thấy người ta là được đỗ đạt, thành bác sĩ, quý vị nguyện thành bác sĩ, kỹ sư gì đó, giàu có. Quý vị muốn làm tỷ phú, triệu phú. Hoặc là quý vị nghĩ cõi này khổ có gì nguyện qua cõi kia, thì như vậy đó là quý vị nguyện là bao bao nhiêu? Nhiều phải không? Nhiều như vậy khi mà mình mất rồi đó thì quý vị đó là đi cái đường nào? Nghĩa là cái nguyện nào mạnh thì mạnh nhất thì nó mới đi thôi. Chứ còn không phải là mình muốn gì nó được đó, tại vì nó lúc thì bẻ bên này, lúc bẻ bên kia, giống như chiếc xe bẻ tùm lum hết, không biết là đi đường nào nó chính chính xác. Cho nên đó là Đức Phật dạy đó là có một cái nguyện lực là để thành tựu, giống như là tiền thân Đức Phật ngài hành Bồ Tát đạo đó, là làm tất cả những cái việc lành, làm tất cả việc thiện đó, ngài chỉ nguyện là hướng đến một cái con đường giác ngộ giải thoát thôi, hướng đến cái quả Bồ đề. Dù cho mình làm cái phước báo nhiều vô kể, nhưng mà chỉ duy nhất một cái bản nguyện là làm sao giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là cái nguyện mà nắm đúng chánh pháp, mà cái nguyện mà không bị hệ lụy trong cái tam giới này, tức là không có bị trói buộc đó, cho nên là giải thoát. Cho nên là quý vị nguyện như vậy đó thì quý vị sẽ thành tựu. Thì có người nói rằng nếu mà mình nguyện như vậy đó thì mình chỉ thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì những cái việc làm phước như vậy mình có được hưởng hay không? Đó, được hưởng hay không ạ? Được hưởng phải không? Vẫn được hưởng mà có khi nhiều hơn nữa. Cho nên là do mình vô tâm, mình chỉ nguyện quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi, nhưng mà nó vẫn thành tựu là cái phước báo. Giống như bây giờ quý vị làm á, là quý vị bỏ tiền vào nhà băng. Khi mà bỏ tiền vào nhà băng đó là quý vị chưa có chủ định làm cái gì hết, thì cái tiền đó vẫn không mất. Rồi có nhà nước là bảo hiểm nhà nước, nhà băng có bankruptcy cũng nhà nước trả lại. Thì như vậy cái phước báo cũng vậy đó, quý vị làm đó thì cất vào trong cái tàng thức, là trong cái A Lại Gia này, thì quý vị bỏ vào trong đó rồi đó thì nó sẽ không bao giờ mất, gọi là cái nghiệp nó theo bóng như hình, thì cái phước báo mình làm cũng theo bóng như hình vậy đó. Thì sau này đời đời quý vị ra đời, quý vị do cái tâm nguyện là thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, cầu giác ngộ giải thoát đó, là đời đời là quý vị đều tu hành hết, gặp đúng chánh pháp quý vị tu hành. Nhưng mà do cái phước báo nó sẵn đó hả, cho nên lúc đó quý vị muốn xài cái chỗ nào là cũng được hết. Cái điều này đó là khi mà tu đó thì chúng tôi thấy là nó thiết thực. Giống như sư ông, tức hòa thượng viện trưởng đó, ngài xuất gia, ngài tu hành về cái tài sản ngài không có. Tài sản là của Phật tử hết, chứ ngài xuất gia là hai bàn tay không thôi. Nhưng mà do tu hành, ngài chỉ nghĩ một cái chuyện là giác ngộ giải thoát khổ độ chúng sanh thôi. Đó là. Nhưng mà đến lúc ngài muốn làm cái gì á thì cũng có Phật tử ủng hộ hết, hộ pháp ủng hộ. Từ chân không đến thường chiếu đến trúc lâm, và sau này nhờ oai đức của hòa thượng mà trong nước cũng như ngoài nước thiền viện nào cũng hình thành. Thế là không có, nhưng mà khi mà có tâm muốn làm cái việc gì á thì đều có hết. Như vậy đó là quý vị nghĩ đó là có phải do phước báo không à? Do phước báo. Giống như thiền sư La Quả đó, là một đời ngài đó, ngài chỉ ngài tu thời gian cái ngài nói ngài để tóc luôn, để tóc dài vậy luôn. Ngài nói khi nào mà tâm nguyện của ngài mà xây xong cái chánh điện đó thì ngài mới cạo tóc. Nhưng mà cả đời ngài xây xong cái chánh điện không xong. Như vậy đó là quý vị thấy đó là có phải là do phước báo không à? Cũng phải do cái phước báo tác tạo mà nó nên. Cho nên đó là có vị đó là vừa phát khởi làm cái này làm cái kia thì được đầy đủ hết. Có vị đó thì cái chùa vẫn dột nát thôi. Tu hành vẫn có khả năng tu hành nhưng mà chùa vẫn dột nát. Khi mà phát khởi làm cái này làm cái kia thì không ai ủng hộ. Có người muốn ủng hộ cái họ đi thấy chỗ khác có ủng hộ. Có nhiều người lạ lắm, là ở nhà đó là nghĩ đó là lên chùa là mình cúng 500, nhưng mà gặp ông thầy bớt lại 200. Nghĩa là cái phước báo đó là chỉ có nhiêu đó thôi. Chứ không, có nhiều người muốn đến cúng mà tự nhiên đến cái tự nhiên không thấy ông thầy hộ trì ở nhà, cho nên rồi thôi cũng họ cũng mang tiền về. Nó vậy đó quý vị. Nghĩa là không có phải là cái chuyện mà mình tu rồi mình muốn gì cũng được đâu. Cho nên quý vị mới thấy đó là có những cái chuyện mà mình tác tạo cái phước mà mình không có cái nguyện mình làm cái gì đó thì cái đó nó không mất. Cho nên quý vị đừng có ngại là mình cúng á là mình phải nguyện, giống như là cúng 20 mình phải nguyện về cái này, bỏ vô chuông thêm 20 nữa nguyện cái khác. Nghĩa là mình phải bỏ cái phần nào mình tính ra cái phần đó phải nguyện vậy đó. Thì như vậy đó thì làm cho mình nữa cũng được chứ phải không, nhưng mà nó lại lăng nhăng lắm. Cho nên là bây giờ thôi quý vị cứ nguyện thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đi, nó không mất. Cho nên á là cái tâm sanh diệt là Như Lai tàng, nên có tâm sanh diệt. Tức là tâm sanh diệt là y Như Lai tàng nên có tâm sanh diệt, nghĩa là cái tâm sanh diệt này đó là nó đều y vào trong cái Như Lai tàng mà nó có không hả? Trong cái tâm thức của chúng ta đó, trong cái a lại gia thức á, nó thuộc về cái tàng thức đó, là từ nơi cái tàng thức này mới có tâm sanh diệt. Cho nên mới nói là tâm sanh diệt nó không ly tâm bất sanh bất diệt. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không có tâm bất sanh bất diệt á thì không có tâm sanh diệt, phải không ạ? Ví dụ như là tâm bất sanh bất diệt giống như là một cái nền tảng rộng lớn, là cái bầu hư không, và cái sanh diệt á là những cái vạn vật trong hư không ha. Ví dụ trong hư không này là cái nhà nó tan hoại thì nó cũng trở về không, hư không. Rồi cây cối rồi nó lớn lên nó già, nó cũng trở về hư không. Mà ngoài cái hư không này đó thì nó không có những vạn vật, mà vạn vật nó sanh diệt ở trong đó. Thì cũng như vậy đó, là hoa đớm thì nó sanh ở hư không, ngoài hư không này đó thì không có hoa đớm. Thì cái tâm sanh diệt cũng vậy, nghĩa là nó từ nơi cái tâm bất sanh bất diệt mà nó có cái tâm sanh diệt. Trên hai cái này nó không có lìa nhau, nghĩa là chẳng sanh chẳng diệt, cùng với sanh diệt hòa hợp, không một không khác, gọi là thức a lại gia. Tức là cái tâm sanh diệt và cái tâm bất sanh bất diệt này nó không phải là một, nhưng mà nó là không phải khác. Bây giờ mình nói là không khác, ví dụ như bây giờ là có hai người đó là họ giống nhau y đúc luôn, thì hai người đó là cái thân tướng của họ đó thì giống nhau. Mình nói hai người này đó là hai người sanh đôi, phải không? Nhưng mà hai người sanh đôi đó là tay chân mặt mũi gì giống nhau, cho nên gặp người này là mình biết là cái người kia, mà gặp cái người kia là mình biết là cái người này, bởi vì hai người họ giống nhau như hai giọt nước vậy đó, phải không? Thì cái tâm bất sanh bất diệt cũng như vậy đó. Nghĩa là khi mà quý vị thấy cái sanh diệt là quý vị biết là thấy cái bất sanh bất diệt. Thế mà khi mà quý vị thấy cái bất sanh bất diệt đó, là quý vị thấy là cái đó là cũng là cái tâm sanh diệt, cho nên cái thấy này đó là nó bình đẳng. Thế mà, cho nên là quý vị đó là học học Phật pháp rồi quý vị nói như vậy đó, là chẳng lẽ là cái bất sanh bất diệt nó lại giống như cái sanh sanh diệt, thì như vậy đó là nó không có chỗ về, không có chỗ nương tựa, rồi mình thấy như vậy nó cũng không có gì hết. Giống như là cái tịnh mà nó cũng giống như là cái bất tịnh, thì như vậy tu làm chi, phải không? Tu là nó phải có chỗ thanh cao, phải có giải thoát, chứ còn tu mà cái giải thoát với cái trói buộc nó giống nhau. Đó là quý vị chấp nơi tướng, cho nên đó là quý vị không thấy được cái chỗ là thanh tịnh giải thoát một cái thực thể của cái pháp thân. Đó là, bởi vì đó là cái chỗ thấy là cái chỗ trí tuệ mà thấy, đây gọi là trí tuệ bát nhã, phải không ạ? Nếu mà quý vị thấy hai cái tướng tâm này nó bình đẳng đó, đó là cái thấy này gọi là cái thấy của pháp thân, phải không ạ? Ngoài cái thấy này ra đó là nó không còn có cái khác. Thí dụ như bây giờ là ở nơi tàng thức là thể thanh tịnh, ở nơi cái tâm sanh diệt phát xuất từ nơi cái tàng thức này cũng là thanh tịnh luôn, phải không ạ? Cho nên là do cái thấy hai pháp này nó bình đẳng không phân biệt, bởi vì không phân biệt cho nên đó là cái thấy này đó là cái thấy nó thuần tịnh, thì cái thấy này cái thấy của cái trí tuệ của pháp thân, cho nên đó là mới có thể là ly được cái tâm thức, phải không ạ? Mới có thể vượt qua được cái tâm thức này, cái trói buộc của tâm thức để trở về cái thể mà nó pháp thân đó, nó vượt ngoài cái ý tưởng, vượt ngoài cái phân biệt, vượt ngoài cái thấy ở bên này, cái thấy ở bên kia, phải không ạ? Khi nào mà quý vị không còn thấy bên này, không còn thấy bên kia nữa đó thì giải thoát. Ví dụ như bây giờ là mình thấy đó là cái này là cái pháp thân, từ cái pháp thân này nó sanh ra cái kia, thì như vậy là quý vị thấy một cái sự sanh diệt rõ ràng mà cái thấy này nó không thay đổi, thì như vậy mới là cái giác ngộ. Bởi vì đó là nói đến là cái nói như vậy thì quý vị nghĩ rằng là cái pháp thân kia là nó sẽ ly ở cái thanh tịnh và bất thanh tịnh, cái pháp thân kia nó ly ở cái chỗ sanh diệt và cái bất sanh bất diệt, thì như vậy cái này nó cũng không phải. Bởi vì để phân tích, để cho mình có thể là mình triệt ngã những cái tướng chấp tướng của tự tâm, chứ không có cái nghĩa là ngoài hai cái này còn có cái khác. Hai cái này là đã là thể của tự tâm rồi, chứ không có phải là mình phải thấy ly hai cái này, không có cái ly, mà hai cái này là thể cái tự tâm. Cho nên là khi ở nơi cái bể thanh tịnh là quý vị thanh tịnh, ở nơi cái thể mà sanh diệt á, quý vị vẫn thanh tịnh, thì như vậy nó mới là cái chính xác, bởi vì nó thuộc về cái tướng tự tâm đó hả. Đó là cái chỗ mà nó không phải một, không phải khác. Tức là nó không phải một, không phải khác á. Ví dụ như mình nói đó là một á, thì quý vị chấp là một. Quý vị nói khác á, là quý vị chấp nó là khác. Ví dụ như hai cái này á, là một, quý vị chấp nó là một à. Nó là cái sanh diệt, cái bức sanh bức diệt nó là một á, cái mình chấp ở đó là một. Rồi mình nói ở cái đó là khác á, là quý vị chấp vào cái khác. Cho nên vì vậy nó là không phải một, không phải khác. Đố quý vị chấp được, chấp chỗ nào? Không có chỗ chấp. Khi mà không có chỗ chấp đó là mới là cái chỗ giác ngộ đó. Bởi vì cho nên mới nói là cái nói đến cái phần mà cái tập khí đó quý vị. Cái tập khí đó là quý vị đừng có nghĩ là những cái tâm nó nhỏ nhỏ nó sanh diệt nó nhỏ nhỏ, không phải, mà do những cái tâm chấp trước vi tế đó. Chút xíu mình chấp, chút xíu nhỏ nhỏ trong đó là mình chấp. Chấp từ cái lớn rồi đến chấp cái nhỏ. Khi nào mà quý vị mà không còn chấp trước nữa đó thì nó tự tan biến hết. Chứ không phải nói là cái tập khí là những cái niệm nó vi tế, nó lăng xăng, nó nhỏ nhỏ, không có phải. Mà do những cái tâm chấp trước của mình đó, đó là cái vấn đề là rất quan trọng. Và những cái tâm chấp trước của mình nó không còn đó, thì tự nhiên là cái tập khí mình nó sẽ tự tan biến thôi. Những cái tâm niệm nó sẽ tự tan hết, nó không còn cái gì hết. Do cái chấp trước cho nên mới có cái tâm niệm, mới có cái sự mà phân biệt hơn thua phải quấy đây đó đó. thì cái thức này có hai nghĩa: hay nhiếp tất cả pháp và sanh tất cả pháp. Thế nào là hai? Một là nghĩa giác, hai là nghĩa bất giác. Thế về cái thức này đó thì nó hay nhiếp tất cả pháp, tức là nó bao hàm tất cả pháp mà nó lại hay sanh ra muôn pháp. Đúng không? Giống như từ cái tâm này đó là nó bao trùm hết tất cả vạn vật. Quý vị nghĩ tâm này có thể bao trùm nổi vạn vật không ạ? Bao trùm hết. Nhưng mà ở đây có biết bao nhiêu Phật tử người nào cũng bao trùm hết vậy, có đụng nhau mà. Không có đụng nhau. Ví dụ như bây giờ là quý vị cũng một cái cây đó mà có 1000 người thấy một cái cây đó thì cái thấy đó cũng không có đụng nhau. Đúng không ạ? Nhưng mà mỗi cái cây đó đó là nó tự vào trong một cái tâm thức riêng của 1000 người đó. Ví dụ như bây giờ là một người đó mà quý vị 10 người dòm một cái người đó, ví dụ bao nhiêu Phật tử ngồi ở đây là dòm một Phật, một vị Phật. Thì như vậy đó là 1000 Phật tử nhìn một vị Phật trên chánh điện thì tất cả tâm thức của 1000 Phật tử đó đó là có 1000 vị Phật. Cho nên quý vị thấy có phải là thiên ức hóa thân của Phật không? Hả? Bồ Tát Quan Thế Âm tại sao nói là có vô số thân? Bởi vì có vô số chúng sanh. Hả? Có vô số chúng sanh cho nên có vô số Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên mới nói là thân của Ngài á là trùm khắp bao la vô tận. Hả? Hóa thân của Ngài á là cùng khắp tất cả chúng sanh. Hả? Ngày xưa mình học thì mình nghĩ là Bồ Tát biến dèo dèo giống như phim trưởng, không có. Bởi vì sao? Bởi vì là trong tâm của mình là có vô lượng, trong tâm của mình là đều có một vị Phật, đều có một vị Bồ Tát. Một chúng sanh nghĩ đến Phật là Phật đó là ở trong tâm của chúng sanh thôi mà. Cho nên là từ tâm của mình là nó bao trùm cả muôn pháp, có Phật, có Bồ Tát hết. Cho nên là Đức Phật hiện nhanh như vậy đó. Nghĩa là lúc nào mà quý vị nghĩ đến Đức Phật Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì Phật Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó ngự trị trong lòng của mình, là Ngài đã biến vào trong lòng của mình rồi đó. Thì như vậy là do thần lực của Ngài hay là do tâm của chúng ta? Do ai à? Do tâm của chúng ta. Cho nên là Đức Phật tự nhiên là có vô ngàn diệu dụng. Cho nên là mình đọc những cái bản kinh như là những cái bản kinh Pháp Hoa đó, quý vị thấy là Đức Phật, hóa thân của Đức Phật là biến khắp các cõi nước luôn, hóa độ chúng sanh. Mà cái hóa thân đó là vô lượng, vô số, vô biên, không thể nào tính ngần mé được. Thì mình nghĩ là chắc cõi nào cũng có là Phật Thích Ca Mâu Ni hết. Nhưng mà mình nghĩ như vậy đó là cái điều này cũng rất đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà bởi vì mỗi chúng sanh á là đều có một cái cõi lòng, cho nên tại sao có những chúng sanh mà Phật đến độ được, có những chúng sanh Phật không đến độ được? Bởi vì những chúng sanh đó có Phật cho nên Phật mới đến độ được. Phải không ạ? Bồ Tát Quan Thế Âm mà có thể phổ độ được chúng sanh á là bởi vì những chúng sanh đó đó là có Bồ Tát Quan Thế Âm trong lòng. Cho nên quý vị thấy đó là Phật hóa hữu duyên nhân, tức là người nào có duyên với Phật thì Phật mới độ được. Quý vị nghĩ cái chữ duyên này là sao? Là bởi vì đó là nói có duyên là nghĩa là trong lòng của mình đó là có Phật, cho nên là gọi là Phật mới độ được, đúng không ạ? Ví dụ như mình thương người nào á là trong lòng mình đó là có người đó thì mình mới giúp đỡ người đó, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình thương Phật, thương Bồ Tát, là trong lòng mình có Phật, có Bồ Tát thì Bồ Tát đến độ chúng ta. Giống như tại sao mà những cái vị mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì có sự linh cảm Bồ Tát Quán Thế Âm, còn có nhiều người niệm thì không có sự linh cảm, nghĩa là họ niệm mà tâm họ không có. Khi mà tâm của mình mà có Bồ Phật, có Bồ Tát thì lúc đó đó là Bồ Tát đến phổ độ. Nhưng mà phổ độ bằng cách nào quý vị? Có phải Ngài dùng thần thông đến Ngài độ cho chúng ta không? Hay là do thí dụ như mình nghĩ đến Bồ Tát Quán Thế Âm, mình nghĩ đến cái công hạnh của Ngài từ bi hỷ xả, cái tâm của Ngài thương tưởng chúng sanh, tâm của Ngài không có vị kỷ, tâm của Ngài đó là vị tha. Mình nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, cái cõi lòng của mình nó mở ra, cái cõi lòng thanh tịnh nó mở ra. Khi mà cái cõi lòng thanh tịnh mình nó mở ra, cõi lòng mình có từ bi hỷ xả là Bồ Tát Quan Âm đã ngự trị, đã độ mình rồi đó. Về cái tướng đó là chưa nói, nhưng mà về tâm đó là Bồ Tát đã độ chúng ta rồi. Thì cái lúc đó dù là quý vị thoát nạn hay không thoát nạn, quý vị mà mất bỏ cái thân tướng này đi nữa thì Bồ Tát Quán Thế Âm đã độ mình rồi đó. Thấy không hả? Đã độ mình rồi. Dù cho mình chết ở dưới biển, chết ở trên rừng, mà trong lòng của mình á là có từ bi hỷ xả là Bồ Tát Quán Thế Âm đã độ mình vào cảnh, đi vào cái cảnh giới bên kia rồi đó. Thấy không? Nhưng mà từ tâm mà nó hiện ra cái tướng, thấy không hả? Do tâm mình nó thuần tịnh, tâm mình nó rộng lượng vị tha, cho nên lúc đó đó là do cái cộng với cái phước báo của mình, cái mạng căn của mình nó còn, nó phát khởi mạnh mẽ đi, nó gia trì hộ mệnh cho cái mạng căn của mình, nó thoát khỏi những cái nguy ách, thoát khỏi những cái khổ nạn do mạng căn và phước báo của chúng ta. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm đến ngự trị trong lòng của mình rồi đó, Ngài giúp cho chúng ta phát khởi được cái thiện căn, phát khởi được cái phước lành để gia trì cái mạng căn của mình. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm độ cho chúng ta. Trời, có nhiều người bị bệnh nặng quá, thuốc chữa trị không hết, suốt ngày cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì trong lòng của người niệm đó đã có Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đó. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm đó mới từ nơi cái do trong lòng có Quan Thế Âm, cho nên đó là Bồ Tát Quán Thế Âm giúp cho cái tàn thức của cái người đó là phát khởi được cái thiện căn, phát khởi được cái phước lành. Tại vì trong cái A Lại Giá Thức này đó là nó có nhiều cái chủng tử lắm, nhưng mà những cái chủng tử này đó là nó theo thứ tự mà nó ra để mà nó điều khiển cái kiếp nhân sinh. Cho nên nó thí dụ như là lúc mà xài hết phước á thì gặp cái quả báo, hết quả báo thì trở lại có phước, hay là nhiều khi có người là hết cái phước này lại tới cái phước kia, gặp có người là hết quả báo này đến cái quả báo kia, và những quả báo ác đó. Quý vị đóng cái cửa lại, đóng cửa lại, mấy đứa nhỏ nó lớn tiếng. Cho nên á là do cái phước báo á, hay là do cái ác nghiệp đó mà nó khiến cho chúng ta đó là phải bị nó gọi là nó tiêu khiển. Nhưng mà bây giờ là do cái tâm lành của mình, do cái tâm thiện của mình, cho nên á là nó sẽ tự lấy những cái chủng tử thiện ra để mà mình xài trước. Thấy không? Ví dụ như bây giờ là tâm Bồ Tát, tâm mình là có từ bi hỷ xả, nghĩa là mình nghĩ đến Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì lúc đó là Bồ Tát do cái năng lực trong tâm của mình á, do cái thiện tâm của mình nó quá lớn đi, thì tự nhiên là những chủng tự thiện ngay đó nó phát ra để mà cho mình vượt khổ, hết khổ. Cho nên đây là Bồ Tát Quán Thế Âm độ chúng ta. Rồi quý vị Phật tử, rồi có những đó quý vị không có hiểu được cái lý đạo này, nghĩ là Bồ Tát Quán Thế Âm nhiệm màu đến hiện thần thông ra để độ chúng ta, cho nên quý vị riết rồi quý vị chỉ cầu xin thôi. Vì cái tâm mà cầu xin, vì cái tâm mà không thấy được, hiểu được cái lý đạo đó, cho nên càng cầu càng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm càng xa mình. Cho nên làm sao mà quý vị thương Phật, nhớ Bồ Tát, thì Bồ Tát và Phật á, là sẽ ngự trị trong lòng của chúng ta. Thì lúc đó là Quan Âm đã đến và Như Lai đã đến á. Thì về cái tâm bao hàm cả muôn pháp và hai sanh muôn pháp là vậy đó. Thế nào là hai? Một là nghĩa giác, hai là nghĩa bất giác. Tức là một là giác, hai là cái nghĩa bất giác. Thì đoạn này sẽ nói tiếp. Về nghĩa giác á, nghĩa này là tâm thể ly niệm, tức là ly niệm đồng với hư không giới, không có chỗ nào mà chẳng khắp. Pháp giới một tướng, tức là Như Lai bình đẳng pháp thân. Y nơi pháp thân này gọi là bản giác. Vì cớ sao? Vì nghĩa bản giác là đối với thị giác mà nói. Do thị giác tức đồng với bản giác. Thì nói về cái nghĩa giác đó, thì cái nghĩa này đó là cái tâm thể ly niệm, tức là tâm này nó không có cái niệm khởi. không có cái niệm khởi. Cho nên khi mà quý vị tu hành đó, là tại sao đó quý thầy hay nhắc nhở quý vị đó, ở cái chỗ là mình tu hành mình thấy có niệm và thấy không niệm nó bình đẳng, nghĩa là mình không có chia chẻ hơn thua, sợ hãi hay là mình chấp cái này bỏ cái kia, là mình phải chạy theo cái này hay là mình phải giữ cái này để mình quên cái kia. Đó là cái, đó là cái tướng, đó là cái tướng sanh diệt, đó là cái tướng sanh tử. Mình tu nó cực, nó khổ lắm. Cho nên bây giờ mình thấy là có vọng niệm hay không vọng niệm đó, là hai cái này đó là nó giống nhau. Cho nên mình không có cái khởi niệm là sân hận hay là tham đắm, tức mình cứ thấy giống như là mình ngồi chơi, mình thấy từng tâm niệm của mình hoặc là không thấy tâm niệm của mình. Nhưng mà cái chỗ này đó là nó vẫn là cái pháp hành đó, chứ không có phải là cái chỗ là đạt đến một cái cảnh giới của pháp thân. Vẫn là cái pháp hành thôi, chưa phải là cái cảnh giới. Thì khi mà mình được có một cái tâm này, nghĩa là cái tâm mà không phân biệt, thấy được cái sự bình đẳng của muôn pháp, của tự tướng, của tự tâm nó bình đẳng với nhau đó, thì tự nhiên đó là tâm của mình nó mới thuần tịnh. Trong cái thể thuần tịnh này đó là tự nhiên là nó không có niệm khởi. Cho nên có nhiều người đó là muốn đặt vào chân vào cái chỗ này quá. Nghe nói là cái chỗ pháp thân là không có niệm khởi, cho nên luôn luôn là phải giữ tâm không niệm khởi. Vì muốn giữ tâm, vì giữ tâm không niệm khởi đó, cho nên đó là nó trở thành là chấp trước hồi nào không có hay. Cho nên khi mà thấy có niệm đó thì nó là cái có niệm là sai. Mình phải vô cái chỗ không niệm mới là đúng. Cho nên cuối cùng nó rơi vào cái chỗ đúng sai. Cho nên mới nói là cái chỗ ly niệm này đó, đó là cái cảnh giới tu chứng, chứ không phải là cái chỗ mà mình đạt vào, cái chỗ mình phải nhảy vào. Khi nào quý vị không còn có chỗ nhảy vào, không còn có chỗ hướng đến đó, thì nó mới đến cái chỗ ly niệm này. Khi nào quý vị không còn phân biệt đây kia, hơn thua phải quấy đó, thì lúc đó quý vị mới thể nhập vào trong cái cảnh giới này. Thì trong cái cảnh giới này á, là cái cảnh giới nó vô niệm, cảnh giới này là nó ly niệm, không hả? Nó như vậy đó. Chứ mình nghe nói là cái pháp thân là nó không có niệm, mình cứ phải giữ, làm sao mình không niệm mới có được pháp thân. Thì cái chỗ này vô tình á, là pháp thân trở thành cái công cụ, là cái đối tượng, không hả? Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên là đa phần đó là cái người tu á, là kẹt hết. Ví dụ như là mình nói là biết vọng không theo đó, khi mà mình không theo vọng nữa đó thì như vậy đó là mình mới vô niệm. Còn vọng á là còn niệm, không vọng á thì mới gọi là cái vô niệm. Cho nên lúc nào quý vị phải giữ cái không vọng, giữ cái vô niệm. Cho nên có vọng niệm á là quý vị sợ hãi. Cho nên á là đây là những cái pháp hành là mà mình không khéo đó trở thành những cái pháp chấp trước, nhớ, trở thành cái đây kia hơn thua mà mình không có hay. Nó biết vọng không theo, nghĩa là mình biết vọng, biết nó thôi, nhưng mà mình không có theo nó để mình chia sẻ phân biệt hơn thua đó, chứ không phải theo nó chạy lung tung. Ngày xưa là theo nó chạy lung tung đó, là bây giờ mình nói thôi giờ đừng có theo nữa. Đó là cái pháp ai để cho mọi người đều cũng có thể hiểu được cái điều này. Ngày xưa mình nghĩ về bên Tàu bên Tây, nghĩ về thế giới, nghĩ về chỗ này chỗ kia, nghĩ về chuyện đã qua, mình cứ follow theo nó hoài như vậy, mình không biết. Bây giờ nó là vọng rồi, đừng có theo nữa, để mình trở về với chính mình. Thì đó là cái gọi là những cái pháp để ai cũng có thể hiểu, những cái pháp hành đó ai cũng thể hiểu hết. Nhưng mà đi sâu vào cái vấn đề tu hành rồi, quý vị phải tự nhảy qua chỗ này, quý vị phải tự thể hội cái pháp hành mà nó, rồi quý vị tinh tiến, quý vị đi thẳng vào thể Đức Như Lai đó, là quý vị phải vượt qua nữa. Nghĩa là biết niệm, nghĩa là biết vọng không theo, nghĩa là mình biết nó là vọng, mình không theo, nghĩa là không theo nó để mà chia chẻ đây kia, mà phải quấy hay đúng sai nữa, mình chỉ biết nó là được rồi. Mình biết đó là vọng á, là vọng nó tự tan biến thôi. Như vậy đó là khi vọng tự tan biến là được rồi. Quý vị đừng có nghĩ là khi vọng tan biến rồi mình phải nhảy qua cái chỗ kia. Đó, cái chỗ này nó tri ly lắm, phân tích ra thì quý vị mới thấy là những cái sai lầm của mình. Nghĩa là bây giờ biết vọng, vọng nó tan rồi, quý vị mình phải nhảy vào cái chỗ này mới được. Cho nên quý vị phải nhảy vào cái chỗ đất của Như Lai, mà không ngờ nhảy vào chỗ đó nó cũng rớt vào cái chỗ kia luôn, tức là vẫn còn đây kia, vẫn còn là có cái này cái kia, bờ này bờ kia, sanh bất sanh và sanh, nó là cái tâm sanh tử, tâm sanh diệt. Cho nói đến cái chỗ ly niệm đó, là cái chỗ đó là nghĩa là vượt qua hai cái trạng thái này thì tâm của mình là nó tự là nó viễn ly, nghĩa là nó tự vô niệm, chứ không phải nói là cái ly niệm này, cái vô niệm này là nó đối với cái niệm. Đó là nó thuộc về cái cảnh giới thân chứng, cho nên quý vị phải thấy rõ đó, chứ không thôi mình tu mình bị mắc kẹt. Vì có sao? Vì bản giác, đối với cái thị giác, nói đến cái bản giác đó là cái giác là từ xưa đến nay, nghĩa là xưa nay không một vật, nghĩa là xưa nay là nó không có vật, là nó là cái thể pháp thân, cái thể thanh tịnh đó, đây gọi là cái bản giác, xưa cũng vậy. Nhưng mà do mình bất giác cho nên nó mới có cái thủy giác, phải không ạ? Bất giác là làm sao? Bất giác mình khởi một cái tâm niệm, bất giác mình khởi một cái tâm chấp trước. Khi vừa khởi tâm niệm, khởi tâm chấp trước, do trí tuệ của mình, quý vị thấy đó là tâm niệm, thấy đó là cái chấp trước, tự nhiên cái tâm niệm này nó tan biến, chấp trước này nó tan biến, quý vị chở, lúc đó quý vị giác ngộ. Thì cái giác này gọi là cái thủy giác, tức là cái giác sau đó, phải không ạ? Cái bản giác là cái giác gốc rồi, nhưng mà từ cái giác này đó là mình nó khởi lên cái bức giác, khởi lên cái bức giác rồi quý vị giác trở lại. Thì cái giác trở lại này đó gọi là thủy giác, phải không ạ? Đó là cái phân tích để cho quý vị thấy rõ đó. Nghĩa thủy giác là y nơi bản giác mà có cái bức giác, y cái bức giác nên có cái thị giác, lại do giác được nguồn tâm gọi là cứu cánh giác. Còn không giác được nguồn tâm nên không phải là cứu cánh giác. Tức là cái thị giác này đó là y nơi cái bản giác mà có cái bức giác, tức là nơi cái từ cái bản giác mà có cái bức giác. Rồi bởi vì do bức giác rồi mình mới giác ngộ. Khi mà giác ngộ thì cái giác ngộ này gọi là cái thị giác à. Thì lại do giác được nguồn tâm gọi là cứu cánh giác, tức là do mình ngộ được cái nguồn tâm mình á, đây là cái cứu cánh, cứu cánh giải thoát đó. Cho nên quý vị đọc cái bản kinh Bát Nhã là tâm kinh trí tuệ, cứu cánh rộng lớn, phải không ạ? Là tại sao cái do cái trí tuệ này nhận ra được cái nguồn tâm, thì cái nguồn tâm này gọi là cái chỗ cứu cánh, mà tâm này nó rộng lớn thì gọi là cứu cánh rộng lớn. Đó là trí tuệ Bát Nhã thấy thân năm quẩn này là không, rồi nhận ra được cái bản thể bản tâm gọi là cái cứu cánh rộng lớn đó. Còn không giác được nguồn tâm nên không phải là cứu cánh giác, tức là mình không ngộ được cái bản tâm đó thì đây không phải là cái cứu cánh. Cái cứu cánh tức là nói là đến một cái chỗ là cái bờ kia đó, đến là cái chỗ giác ngộ, không còn trôi lăn trong sanh tử luân hồi nữa đó. Nghĩa này thế nào? Như người phàm phu vì giác biết niệm trước khởi ác nên dừng niệm sau khiến chẳng khởi. Tuy cũng gọi là giác nhưng vẫn là bất giác vậy. Tức là hỏi về cái nghĩa này đó, thì ngài phân tích một cái điều này để cho chúng ta thấy rõ là cái chỗ giác thường của mình đó là nó chưa đến nơi. Như người phàm phu đó, vì giác biết niệm trước ác. Ví dụ như bây giờ là mình biết là cái niệm trước mình là nó ác đi. Ví dụ như ngày xưa đó là mình đi câu cá, bây giờ mình biết là cái câu cá nó không có phải, nó là cái niệm ác, bây giờ mình không có câu cá nữa. Thì bây giờ mình không câu cá nữa đó, thì đây là cũng là cái giác, nhưng mà ở trong nhà thiền gọi là cái vọng giác, chưa phải là cái giác cứu cánh, chưa phải là thấy được cái nguồn tâm. Ví dụ xưa nay đó là mình quen làm những cái chuyện là thí dụ như mình làm đồ tể đi, là giết chúng sanh. Bây giờ mình biết là làm đồ tể nó là sai rồi đó, cho nên bây giờ mình bỏ cái nghề đó. Khi bỏ cái nghề đó đó là mình làm những cái việc thiện, thì như vậy đó là cái tâm này đó là chưa phải là cái tâm cứu kính, nhưng mà chỉ là cái tâm thiện thôi, là một cái thay đổi thôi, cũng là một cái tâm sanh diệt khác mà nó thay đổi. Ví dụ như ngày xưa là quý vị tạo cái ác nghiệp á, là quý vị đọa vào trong cái ba đường ác. Thì ba đường ác này đó là do cái tâm sanh diệt mà nó tác tạo thành nên. Bây giờ quý vị bỏ cái những việc ác đó, quý vị làm những cái việc lành, làm những cái việc thiện, sanh vào trong ba đường lành, người, trời, Atula. Thì như vậy đó là ba đường lành này á, là cũng do tâm sanh diệt mà tác tạo nên, cho nên á, là vẫn không phải là cứu cánh giác đó. Cho nên Ngài nói là phàm phu đó là vì giác biết niệm trước là ác nên dừng niệm, thì sao khiến chẳng khởi nữa. Thì tuy gọi là giác nhưng mà vẫn là bất giác vậy, bởi vì còn niệm cho nên vẫn là bất giác đó, chưa phải là cái chỗ giải thoát. Như trí quán của hàng nhạy nhị thừa và Bồ Tát sơ phát tâm, giác nơi niệm khác, niệm không có tướng khác, do xả tướng chấp trước phân biệt thô nên gọi là tương tợ giác. Tức là nói đến cái giác mà của cái hàng nhị thừa, là nghĩa là như trí quán của hàng nhị thừa và Bồ Tát sơ phát tâm đó, thì giác nơi niệm khác, thì niệm không có tướng khác, do xả tướng chấp trước phân biệt thô. Nhưng mà những cái tướng chấp trước phân biệt thô, nhưng mà còn những tướng chấp trước phân biệt tế đó, cho nên gọi là tương tợ giác thôi. Cho nên cái giác này chưa phải là cái giác ngộ của Phật. Cho nên trong bản kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật nói cái hàng nhị thừa đó, hàng thanh văn đó, đây vẫn là hóa thành thôi, tức là cái chỗ tạm ở thôi. Cho nên cái cảnh giới của hàng thanh văn đó, mặc dù là đoạn sanh tử, không còn sanh tử nữa, nhưng mà chưa đến cái cứu cánh rộng lớn. Đức Phật nói đây vẫn là cái hóa thành, nghĩa là chưa phải là một cái bảo sở, là cái chỗ chân thật mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát đã đến đó. Cho nên á, là phải giác ngộ một cách nó rốt sao, nhận ra được cái bản tâm đó, thì mới là cái giác đó, nó phi thường. Cho nên nó là hàng thanh văn gọi là cái tương tợ giác thôi, chưa phải là cái giác rốt sao. Như hàng Bồ Tát chứng pháp thân, giác nơi niệm trụ, niệm không tướng trụ, do lìa các tướng phân biệt niệm thô, gọi là tùy phần giác. Tức là về cái những hàng vị Bồ Tát đó, là chứng pháp thân, là nơi giác nơi niệm trụ, niệm không tướng trụ đó, thì do lìa các tướng phân biệt niệm thô, gọi là tùy phần giác. Tại vì những cái hàng Bồ Tát mà từ sơ địa cho đến thập địa đó, là những vị Bồ Tát này đó, là tuy là đã cũng nhận ra được cái pháp thân, nhưng mà đó là chưa có thành tựu được như Phật đó hả? Bởi vì Phật á, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó hả? Thì cái công hạnh đầy đủ đó, thì lúc đó đó là mới có thể là giác ngộ hoàn toàn được. Giống như quý vị thấy đó, là ngày xưa đó, là ở bên Trung Quốc á, là có rất nhiều cái quốc độ chia ra từng phần, Đài Loan, Hồng Kông, rồi những cái nước Tây Tạng rồi đó. Là ngày xưa đó là mỗi mỗi là đều là một nước hết. Như ngày xưa là nước Sở cũng một nước, phải không ạ? Rồi nước bên đời dòng họ nào lên rồi dựng một cái cõi khác cũng là nước. Thì như vậy đó là mỗi nước đó đó là có một ông vua, phải không ạ? Thì ông vua này đó là chỉ cai quản một cái nước nhỏ thôi, chưa thể nào cai quản được cái nước lớn đó. Khi mà Tần Thủy Hoàng lên đó là mới gồm thâu thiên hạ lại đó. trở về chỉ có một nước thôi, nước Tần, là sau này gọi là nước Tào đó, không phải? Cái này là nước Tào, tức là nước Tần đó, ngày xưa từ là cái gom lại đó. Thì như vậy đó là ông Tần Thủy Hoàng đó, là ông gom hết tất cả nước mà ông là ông ở, chỉ có một mình ổng làm vua thôi, mà làm vua hết tất cả nước Trung Quốc. Còn trước đó đó là chia ra từng nước nhỏ, thì mỗi nước nhỏ này á, là cũng gọi là vua, các bạn, nhưng mà vua từng phần nhỏ thôi. Thì ở đây thì cũng có thể nói là những hàng vị Bồ Tát tuy là cũng là chứng pháp thân, cũng là vua đó, nhưng mà chưa có một cái năng lực mà bao hàm hết thiên hạ. Đó là đại khái như vậy đó. Cho nên ở đây gọi là tùy phần giác thôi, nghĩa là cái công hạnh và cái chỗ thấu giác nó, là nghĩa ở đây nói là những cái tướng phân biệt á, là niệm thô á, là nó không còn hết. Nhưng mà những cái sâu thẳm bên trong đó, để cho nó hoàn toàn đó, thì chưa phải được như Phật. Như Bồ Tát địa tận đầy đủ phương tiện, một niệm tương ưng, giác biết tâm khởi ban đầu, tâm không có tướng ban đầu, do xa lìa được niệm vi tế, thấy tâm tánh, tâm tánh tức thường trụ, gọi là cứu cánh giác. Thế nên trong kinh nói, nếu có chúng sanh hay quán vô niệm, tức là hướng về trí Phật vậy. Nghĩa là như Bồ Tát địa tận, tức là Bồ Tát thập địa đó. Cho nên là quý vị mà đọc cái bài hồi hướng đó là thềm thang thập địa nguyện sớm lên đó, chân tâm Bồ Đề không thối chuyển đó, là mình nguyện là mình phải đến cái chỗ này đó, đến chỗ Bồ Tát thập địa này đó, là lúc đó mình mới đủ cái phương tiện, tức là một niệm tương ưng, giác biết tâm khởi ban đầu, tức là mình thấy biết được hết tất cả những tâm niệm sanh diệt đó. Rồi tâm không có tướng ban đầu, tức là lại không có tướng ban đầu, gọi là không có tướng vô thủy, tức là nó huyễn hóa hết. Là do xa lìa được niệm vi tế, tức là những cái tâm niệm chấp trước vi tế của tự tánh đó, là cũng không còn nữa, trở về cái thường trụ vĩnh hằng. Đây gọi là cái cứu cánh giác, tức là thấy trọn được cái bản tâm. Thế nên kinh nói rằng, nếu có một chúng sanh hay quán vô niệm, tức là hướng về trí Phật vậy. Quán vô niệm đó, tức là quán ở đây là quý vị đừng có nghĩ là mình phải suy nghĩ về cái vô niệm, mà quán vô niệm tức là một cái thể hội được pháp thân vô niệm đó, thì lúc đó là mình đang trở về cái trí của Phật đó, đó là cái trí tuệ của Phật cứu cánh rộng lớn đó. Lại tâm khởi đó không có tướng ban đầu có thể biết, mà nói biết tướng ban đầu tức là vô niệm. Thế nên tất cả chúng sanh không gọi là giác, bởi vì từ xưa đến nay niệm niệm tiếp nối chưa từng ly niệm, nên nói là vô thủy vô minh. Tức là ở đây ngài nói là lại tâm khởi đó đó, nghĩa là không có cái tướng ban đầu có thể biết. Ví dụ như bây giờ là quý vị khởi một cái tâm niệm lên, mình khởi tâm niệm lên á, là mình cái biết là cái niệm này cái đầu mối nó là từ đâu không à? Mình không biết đầu mối nó từ đâu. Giống như bây giờ là quý vị nhìn lên trời, do mắt bệnh mình thấy hoa đốm trên hư không, thì do mắt bệnh mà có hoa đốm, thì bây giờ quý vị nói rằng là cái hoa đốm đó là nó sanh ra từ đâu, nó phát ra từ đâu? Phát ra từ đâu? Mình nhìn lên là thấy hoa đốm liền à, chứ mình không nói là hoa đốm nó xanh nó nở như thế nào mình cũng không thấy được. Cho nên nó là cái ban đầu không có, cho nên mới nói là cái hoa đốm nó là huyễn hóa, nó không có thật có đó. Cho nên nói các pháp thế gian cũng như vậy, nghĩa là không có tướng ban đầu mà có thể biết được hết, mà nói biết tướng ban đầu tức là vô niệm. Nếu mà quý vị biết được cái tướng ban đầu đó đó là quý vị vô niệm đó. Cho nên mày nói là mới là kháng thoại đầu quý vị. Không hả? Bây giờ trước niệm khởi đó là quý vị khởi được không ạ? Bây giờ quý vị thử khởi cái trước niệm đi. không thể nào khởi được. Cho nên trước niệm khởi đó là cái pháp thân thanh tịnh. Mà từ cái pháp thân thanh tịnh đó là nó chợt khởi lên niệm khởi. Mà trước niệm khởi là pháp thân, cho nên ở đây mới nói là cái tướng ban đầu đó nó là cái tướng vô niệm. Tướng ban đầu đó là nó không có niệm, nghĩa là xưa đến nay đó là ban đầu là nó không có khởi. Ví dụ bây giờ là quý vị đang ngồi đây là quý vị không có khởi niệm, nhưng mà quý vị thấy cái gì đó quý vị theo niệm khởi, tức là từ cái có niệm khởi đó mà mới có cái bức giác. Mà bây giờ trước cái niệm khởi đó là cái tâm bình thường không có niệm khởi, thì đây gọi là cái vô niệm, đây gọi là cái pháp thân. Ngài chỉ rõ như vậy đó. Thế nên tất cả chúng sanh không gọi là giác, bởi vì từ xưa đến nay niệm niệm tiếp nối, cho nên chúng sanh đó là không thể nào là giác được. Bởi vì sao? Bởi vì là mình cứ theo niệm niệm nó tiếp nối à, nghĩa là hết nghĩ chuyện này đến nghĩ chuyện kia, hết nghĩ chuyện kia đến nghĩ chuyện nọ, lúc nào cũng lăng xăng lộn xộn hết, thì như vậy chưa đâu có thể gọi là giác được, phải không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chưa từng ly niệm, thì ở đây gọi là vô thủy vô minh, không ạ? Đó gọi là chúng sanh và vô minh là như vậy đó, là cứ niệm niệm tương tục mà không có cái cách nào để mà cắt đứt được cái dòng tư tưởng này, không có cách nào để mà hóa giải. Thì muốn cắt đứt được dòng tư tưởng, mình muốn hóa giải được những cái tâm niệm này đó, thì quý vị phải dùng trí tuệ bát nhã để mà thấy được tướng của tự tâm. Khi thấy được tướng của tự tâm á, tướng tự tâm này á là nó có hai cái dạng, một á là động, hai là tịnh, nó đều là tướng tự tâm hết. Ở nơi hai trạng thái tâm động và tâm tịnh á, không khởi phân biệt hơn thua phải quấy, thì đó đó là tự nhiên mình mới cắt đứt được tâm niệm đó. Thì tâm niệm này mà cắt đứt rồi đó, mình không còn tương tục nữa. Cho nên là quý vị đọc cái bài sám hối đó là dứt tâm tương tục kể từ đây, thấy không ạ? Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ, nghĩa là làm sao cắt được cái tướng tâm, cái tâm mà nó liên tục á, thì những cái lỗi nhỏ mới không phạm, chứ còn không á là vẫn phạm bình thường hết, thấy không ạ? Vẫn phạm bình thường. Mà rồi ở trong cái niệm tương tục đó mà quý vị không biết là ở trong niệm tương tục đó luôn, gọi là vô thủy vô minh. Trong kinh đó là Đức Phật ví dụ như thế này: con ếch á, con ếch sống đó, người ta mới bỏ vào trong cái nồi. Cái nồi này á là cái nồi nước lạnh. Thì bắt đầu á là con ếch nó ở vào trong đó, nước lạnh á nó cảm giác nó là an toàn rồi, mặc dù là cái nồi đó người ta không có đậy lại, người ta để đó cho nó yên tĩnh ở trong đó. Bắt đầu ở dưới đó là người ta mới đốt lửa ở dưới. Khi mà đốt lửa ở dưới á thì cái nước nó nóng lên chút. Do nóng lên một chút á thì cái cơ thể của con ếch á thì nó tự hòa vào cái môi trường đó. Rồi nó nóng lên chút nữa, nó tự hòa vào cái môi trường đó. Cho nên đến cái lúc mà nước sôi luôn đó, thì lúc đó đó là nó quá nóng rồi, thì lúc đó đã luộc con ếch rồi, lúc đó nó muốn nhảy lên là cái cơ thể nó không nhảy ra được nữa. Nhưng mà nếu mà một cái con ếch á mà bỏ vào trong cái nồi nước sôi, vừa bỏ vô nó thấy nóng một cái là nó nhảy liền. Nhưng mà là con ếch này đó là bỏ vào từ đầu là nó là nước lạnh, mà nó nóng lên từ từ, thì trong cái cơ thể nó ra, nó cứ cơ thể nó là nó tự nó tiết ra một cái, nó hòa vào trong cái môi trường, nó nóng lên từ từ mà không, mình không có cảm giác biết. Ví dụ như bây giờ là mình đụng tay vào nước sôi là mình giật liền ha, đụng tay vào điện thì nó giật liền. Nhưng mà mình để vào trong cái ngón tay mình, nó để vào trong cái nước thì cái nước nó cứ nóng lên từ từ, thì cái cơ thể nó sẽ tự quen đi, nó quen cái nước. Cho nên nó là đến lúc là nó cực nóng chịu không nổi nữa đó, thì lúc đó đó thì mình mới giật ra thôi, chứ còn mình có thể là chịu được từ từ. Còn mà bây giờ là cái nước đó là nó hơi nóng chút xíu thì mình đụng là mình giật liền à, tại vì mình một cái sự thay đổi quá đột ngột đi, cho nên đó là mình giật liền. Thì trong cái kinh điển đó là có để lại cái câu chuyện như vậy đó, là nói chúng sanh cũng như vậy, nghĩa là từ nhỏ lớn lên đó là không chịu những cái khổ đau nhiều, mà cái khổ đau đó nó lên từ từ, nhỏ có cái khổ nhỏ, lớn có cái khổ lớn, nghĩa là nhỏ từ ăn uống đau khổ gì, cái ăn uống hay là thèm khát những cái chuyện nhỏ xíu thôi, thèm cục kẹo nó cũng khóc nữa, mà lớn không có kẹo mình không có khóc. Các bạn, rồi lớn lớn lên từ từ nó sẽ có những cái khổ tương ưng, cho nên chúng sanh ở trong những cái khổ đó mà không tìm lối ra. Các bạn, ở trên cái niệm khởi, ở trên cái phiền não đó mà họ không nghĩ là phải dứt ra. Đến khi mà cái vô thường do cái khổ nó lớn lên từ 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 từ, nó vô thường rồi tạo quá nhiều nghiệp rồi, nó dứt một cái lúc nó muốn nhảy nhảy không được. Cho nên bây giờ là biểu quý vị Phật tử thôi tu đi, quý vị nói thôi để từ từ mình tu. Bởi vì mình thấy là cũng chưa có cái gì là phải tu gấp lắm. Độ tuổi của mình 60 mấy, ít ra mình cũng sống 80, mình còn 10 mấy năm để tu, chứ không phải là cái chuyện là ngày mai mình chết tu làm chi gấp vậy. Cho nên rồi quý vị thấy đời mình khổ thì cũng khổ từ từ, đời đã khổ nhiều rồi chứ đâu có phải là mới khổ đâu. Có nhiều người lập luận nữa là đã sanh tử luân hồi nhiều đời rồi chứ đâu phải là đời này thêm đời nữa cũng sao. Cho nên vì vậy là quý vị nói thôi không tu. Nhưng mà đến lúc mà cái cận tử nghiệp đến, mà nó đến rồi đó, rồi đến lúc mà mình sắp sửa mình từ giả rồi đó, thì lúc đó mình mới thôi thôi bây giờ đã đến rồi, bây giờ quý vị tu. Quý vị tu nổi không ạ? Giống như cái con ếch mà khi mà nước sôi rồi đó, đã luộc đó rồi chứ ở đó mà tu là mày chết luôn, con ếch phải chết. Là bởi vì á là nó không có dịu nhảy ra trước khi mà nước sôi. Cũng như vậy đó, Đức Phật nói người thì thiện chí đó là phải biết nhảy ra trước nước sôi. Nghĩa là khi mà mặc dù nước chưa sôi, mặc dù là cái vô thường nó chưa đến, những cái nghiệp quả nó chưa chi phối mình, thì bây giờ mình phải nhảy trước. Mình nhảy trước mình mới thoát nạn, nhảy ra khỏi cái luân hồi sanh tử, nhảy ra khỏi cái vòng tương tục của tâm thức, trở về cái bản giác, giác ngộ của tự tâm. Thì như vậy đó là quý vị sẽ không còn đau khổ nữa. Cho nên đó là cái nghiệp của chúng sanh là như vậy đó quý vị. Nghĩa là cái khổ nó cứ ngấm ngầm, nó cứ ngấm vô, nó ngấm nó từ từ. Giống như là mỗi lần đó, mình nghĩ là ở Mỹ mình không có chà chân, mình tắm mình không có chà chân, nghĩa là mình mang dớ đâu có gì đâu mà dơ, cho nên nó cứ dội nước mình tắm mình không chà chân, thí dụ vậy đó, chứ không phải nói quý vị không chà chân. Rồi một cái thời gian sau, chỉ cần một tháng một năm sau á, là cái chân của mình á, là nó đen thui hồi nào mình không có biết. Bởi vì á, là nó mỗi ngày nó đen một chút, mỗi ngày nó đen một chút, cho nên á, mình không biết, cho nên cuối cùng cái chân của mình nó bị thâm, nó bị đen hay là nó bị bệnh vân vân. Cho nên đó là do cái sự mà ở trong đó mình không có thấy được. Thì cái việc tu hành của mình đó là cũng như vậy đó. Nghĩa là đó là cái thế gian này đó, là tại sao mình không thấy được hoàn toàn những cái khổ mà mình không có thấy, mình mình giác ngộ được, là bởi vì là tất cả những cái khổ nó ngấm ngầm. Cái khổ nó từ tâm niệm này, nó kết từ cái tâm niệm kia, chứ không phải là một tâm niệm nó khiến cho mình nó khổ quý vị. Quý vị thấy đó là cái cuộc đời của mình đó là không phải là có một chuyện đó làm cho mình khổ đâu, mà nó nhiều chuyện nó gom lại nó làm cho mình khổ. Phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là tại sao trong lòng của mình đó là bực bội sân hận mình la lối lên, là không phải một chuyện mà mình bực bội sân hận mình la lối lên mình đau khổ, mà do nhiều cái nó gom lại ngấm ngầm, những cái khổ nó ngấm ngầm trong đó mình chịu không nổi. Cho nên đó là khiến cho mình đó là đau khổ. Cho nên cái người đó tại sao họ đi tự tử? Không phải một chuyện mà họ tự tử đâu, mà cuộc đời của họ quá nhiều cái đau khổ, khổ dồn dập đưa họ vào chân tường rồi đó, không còn lối thoát nữa, họ phải tự tử thôi. Đó là nhiều cái nó gom lại. Nhưng mà tại sao khi đụng một cái đó thì họ không giác ngộ được? Bởi vì á là khi đụng một cái là họ chịu được, hai cái họ chịu được, ba cái họ chịu được. Cũng giống như con ếch là nóng một chút nó chịu được, nóng một chút nữa nó chịu được. Nhưng mà khi mà cái nóng nó tăng dần lên, đến khi mà nó chịu hết nổi nữa là luộc nó. Thì cũng như vậy đó, đến khi nào mà cái khổ của chúng sanh, cái vô thường này, những cái khổ mà quý vị trải qua nó gom lại quá nhiều, và cái nghiệp quả nó đến rồi đó, đến khi mà nó quả mà nó đổ ra rồi đó, là mình chịu không nổi nữa, là mình sẽ đi theo nghiệp, tạo nghiệp đi theo nghiệp thôi. Cho nên đó là quý vị phải tu, phải hóa giải từ gốc của nó, từ tâm niệm, từ cái chấp trước, từ những cái nhỏ quý vị hóa giải được á, thì như vậy đó là mỗi mỗi đó là mình trở về cái bản giác. Từ mỗi cái sai lầm của mình, mỗi cái hư dở, mỗi cái tâm niệm lang thang của mình giác ngộ. Cái thủy giác nó phát sanh ra nhiều từng phần như vậy, cái thủy giác này nó trở về cái bản giác, trở về cái thể không hai, thì quý vị đạt đến cái cứu cánh rộng lớn. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.